Ngồi ăn cơm, Trường Xuân nói cười cười, bộ vui vẻ lắm, cứ theo ngó Yến Tuyết, rồi khen tay cầm đũa coi đẹp, khen mỉm cười mỉm có duyên, làm cho Yến Tuyết mắc cỡ nên ăn không được. Ăn cơm rồi chừng ăn đồ tráng miệng, Trường Xuân đợi Yến Tuyết thò tay bẻ một trái chuối, anh ta mới kề tay vô mà bẻ, đặng đụng tay Yến Tuyết. Yến Tuyết mắc cỡ quá, nên bẻ riết cho được một trái rồi đứng dậy đi qua dáng ngồi mà ăn, chứ không nói chi hết. Trường Xuân nói chuyện này rồi bắt qua chuyện khác không dứt. Trời khuya lần lần, tôi tớ trong nhà đóng cửa ngủ hết, trước sông vắng vẻ, ngoài giường im lìm. Yến Tuyết đứng dựa cửa sổ mà dòm ra thì chỉ nghe gió giông thổi, cây lá lào xào và thấy bóng trăng rọi cỏ hoa rực rỡ. Đồng hồ đã gõ 10 giờ, Yến Tuyết dây mặt ngó đồng hồ rồi nói rằng: "Đã 10 giờ rồi, chắc là má ở bển chơi sáng mới về. Anh ba buồn ngủ hay chưa? Thôi, để tôi đi ngủ, đặng cho anh ngủ." Trường Xuân men men đi lại cửa sổ, là chỗ Yến Tuyết đứng đó, vừa đi vừa nói nho nhỏ rằng: "Em thức nói chuyện chơi mà, anh buồn quá ngủ không đặng. Nói chuyện với em mấy đêm qua cũng không biết buồn ngủ." Yến Tuyết thấy Trường Xuân lại gần thì tính trở lại dáng mà ngồi, nhường cửa sổ cho Trường Xuân đứng. Trường Xuân đã có ý muốn lại đứng gần Yến Tuyết, nên thấy Yến Tuyết bỏ đi thì thất vọng, mới dòm ra ngoài sân mà nói rằng: "Ý, ai đi vô cửa kia kìa, ai đó?" Yến Tuyết nghe nói tưởng là bà phủ về nên lật đật chạy lại vừa ngó vừa hỏi: "Ai đi đâu?" Trường Xuân đứng khích một bên làm bộ dòm ra ngoài rồi nói: "Ôi, cái tàu dừa gió thổi đưa qua đưa lại, anh tưởng là người ta đi vô cửa chứ. Này em, coi trăng tỏ trời thanh, ngó ra ngoài thấy cảnh đẹp đẽ quá ha. Cảnh xem thú vị, nếu đứng xem một hồi lâu, ai cũng phải động tình. Từ nhỏ cho tới bây giờ, có khi nào em xem trăng trong gió mát, hoặc em nằm đêm vắng canh khuya, rồi em bâng khuâng trong dạ, khoan khoái trong lòng, dường như thương như nhớ ai vậy không em?" Yến Tuyết đứng lặng thinh không trả lời. Trường Xuân chúng chím cười rồi dùng những lời ngọt dịu kiếm những chuyện nguyệt qua mà khêu tình Yến Tuyết. Yến Tuyết là gái mới lớn, tuy thuở nay đọc truyện Tàu thấy những tích Bá Ngọc Sương ở có tình với La Côn, Phụng Kiều ở có nghĩa với Lý Đáng, Mạnh Lệ Quân trọn đạo cùng Hoàng Phủ Thiếu Hoa, thì muốn làm như Bá Ngọc Sương, như Phụng Kiều, như Mạnh Lệ Quân, song cô ta chưa gặp ai là La Côn, ai là Lý Đáng, ai là Hoàng Phủ Thiếu Hoa. Bởi vậy khối ái tình còn phong kín trong lòng, chưa có dịp mà phát hiện ra ngoài được. Trọn một ngày nay cô ở một mình trong nhà với Trường Xuân, tuy là anh của cô, song cũng là một người trai, hình dốc dông dãy, tướng mạo đoan trang, lại có học nên văn nói lanh lợi, đối đáp bạc thiệp, mà từ hồi chiều cho đến bây giờ lại nói với cô những lời dịu ngọt, những chuyện nguyệt qua nữa. Bởi vậy cho nên cô lững đững lờ đờ, trong lòng bâng khuâng, trong trí rối bời, dường như nửa say nửa tỉnh. Cô đứng dựa cửa sổ mà nghe Trường Xuân nói, ngoài sân vắng vẻ, gió mát trăng trong, bên tai rập rình tiếng kèn vọng quyển. Bởi vậy cô đã tính đi ngủ mà không đi, đã tính lánh xa Trường Xuân mà lánh không khỏi, cứ đứng đó trần trần, đến đổi Trường Xuân vịn vai cô cũng không hay. Trường Xuân nắm tay cô cũng xui xị. Trường Xuân tuy cư xử trong chốn gia đình thì coi bộ không thông cho lắm, nhưng mà sang qua cái đường ông bướm thì thiệt là lanh. Dòm thấy Yến Tuyết như vậy thì không kể chi là nghĩa anh em, quyết lập thế làm cho phỉ tình sắc dục. Thàng ôi, từ xưa đến nay bọn nam nhi hoặc thừa cơ hội may mắn, hoặc dùng ngôn ngữ lanh lợi mà làm điều nhơ danh phạm nghĩa, kể biết bao nhiêu. Mà đoàn phụ nữ hoặc chưa thông thế thái nhân tình, hoặc không biết giữ lòng son tiết trắng để cho hư thân mất giá, kể số cũng chẳng ít. Người không học sa vào đó, mà người có học cũng sa vào đó. Người nghèo hèn không tránh khỏi, mà người giàu sang cũng không tránh khỏi. Nghĩ coi có đáng buồn cho xã hội phong tục, có đáng tiếc cho gia đình danh dự hay chăng? Trường Xuân tuy là người có học, song bấy lâu nay anh ta đành đem cái danh dự của nam nhi mà đổi lấy chút sang giàu. Người phẩm giá như thế thì tự nhiên tánh tình như thế, nghĩ chẳng lạ gì. Thương thay cô Yến Tuyết phận gái đào thơ liễu yếu, bấy lâu nay tiết trắng như giá, lòng trong như gương, chưa biết thói nguyệt qua, chưa quen lời ông bướm, thình lình gặp cái cảnh say mê thuở nay chưa từng nghe. Bởi vậy cô đã giả dụi bồi hồi, rồi quên hết những câu giáo dục gia đình, để cho kẻ thất phu nó làm nhơ nhuốc nữ Lưu Danh Tiết nghĩ thiệt đáng buồn lắm. Trời gần sáng, gà lối xóm gáy gian bên tai, trên nhành chim giáo giác đứng rễ long, ngoài sông ghe lạc sạc chèo đi chợ, dưới bếp chị Chính Hữu nấu nước khua lợp cợp, trước sân con chó vàng chụp rượt con mèo chạy nghe rần rần. Yến Tuyết giật mình thức dậy, nhẹ nhẹ bước ra ngoài, dòm thấy đèn còn trong lu lu, Trường Xuân thì nằm trên gián dây mặt vô dách mà ngủ. Cô ta vừa ngó thấy Trường Xuân, sực nhớ tới những việc hồi hôm thì cô ta mắc cỡ nên lật đật trở vào phòng. Cô khóa chặt cửa phòng rồi leo lên giường mà nằm lại. Cô suy tới nghĩ lui, nhớ tới việc đã làm quấy thì cô lấy làm hổ thẹn, bởi vậy cô lấy mền đắp bít mặt mà khóc. Cô khóc một hồi rồi cô tức giận, không hiểu gì ai, khiến nên gương trong quá đục, tiết trắng quá bùn. Từ nay còn mặt mũi nào mà dám ngó chị em, còn trinh tiết gì mà dám mong qua chút. Cô giận rồi lại khóc, khóc rồi lại giận, cứ nằm lăn lộn trên giường hoài. Trời sáng lần lần, ánh sáng chen kẹt cửa sổ vào phòng lờ mờ. Yến Tuyết đầu xõa tóc, ngồi dậy đi lại cửa sổ, đứng chống tay mà dòm ra ngoài giường trầu. Cô đứng một hồi, lòng lạnh ngắt như đồng, mặt ướt mem nước mắt. Cô nghe thằng Quế hè hụi xách nước đem tưới trầu, cô hổ thẹn không dám cho nó thấy mặt, nên lật đật đóng cửa sổ lại rồi leo lên giường mà nằm nữa. Nghe đồng hồ ở ngoài gõ 7 giờ, rồi lại nghe tiếng giày của Trường Xuân thì tức tối cũng như ai giác cây mà đập vào ngực. Nghe tiếng nói của Trường Xuân thì xốn xang như ai cầm dao mà cắt ruột gan. Tuy cô nằm im lìm cũng như ngủ, nhưng mà nước mắt chảy dầm về. Cô chán ngán cuộc đời, muốn chết phức, đặng dùi lấp kiếp hồng nhan nhơ nhuốc. Đến 8 giờ cô nghe Trường Xuân ra đứng giữa cửa sau, kêu chị Chính Hữu mà hỏi rằng: "Chị Chính, cô hai còn ngủ hay là đi đâu? Mà hồi sớm mai đến bây giờ sao vắng tiếng vậy chị?" Chị Chính Hữu trả lời nho nhỏ nghe không rõ, rồi Trường Xuân lần ra ngoài trước đi qua đi lại mà ngâm thơ. Yến Tuyết nghe tiếng anh ta, chừng nào thì càng tủi càng phiền, càng tức càng giận chừng nấy. Đúng 10 giờ mới nghe tiếng xe hơi ngừng ngoài cửa. Trường Xuân lật đật chạy ra, ngó thấy bà phủ về, lại có thầy Cai Tường với vợ mình đi theo nữa, liền trở lộn vô, rồi nằm trên gián dây mặt vô dách làm bộ ngủ. Bà phủ vô trước, thầy Cai với cô Hai Hảo đi theo sau. Thầy Cai Tổng Tường tuổi đã 65, mặt dùn da, mắt đeo kiến, tóc bạc, râu dài, đầu bịch khăn đen, mình mặc áo xuyến đen mới, quần nhiễu trắng cũ, chân mang giày hàm ếch da láng. Còn con gái thầy là vợ Trường Xuân, tuy con nhà giàu sang, song dung mạo rất tầm thường, người không quen biết thì không dè là con Cai Tổng, bởi vì cô da đen, mũi gãy, răng hô, càm lẹm, tay chân thô kịch, đi bộ cứng còng, đầu đội khăn lụt soạn trắng, mình mặc áo cẩm nhung đen, quần hàng bơm bay mới, chân đi dài nhung đỏ thêu cườm, tay xách dù màu xanh cán bạc. Bà phủ bước vô ngó thấy Trường Xuân nằm ngủ thì kêu ôm sờm mà nói rằng: "Hội đồng, thức dậy nào, có anh Cai với Cõn qua với tao đây nè." Trường Xuân lờm cờm ngồi dậy, làm bộ như ngủ nên lấy khăn lau cặp con mắt. Chừng thấy thầy Cai bước vô thì đứng dậy chào hỏi rồi đi rửa mặt. Vợ Trường Xuân vừa ngó thấy chồng thì đứng lại mà nói rằng: "Thứ đàn ông gì mà hễ có ghê với vợ thì bỏ nhà mà đi. Tưởng là đi đâu, té ra qua bên dì phủ. Giỏi dữ không?" Trường Xuân làm bộ không nghe, cứ đứng rửa mặt. Thầy Ca ngồi hút thuốc cũng lặng thinh, không nói chi hết. Bà phủ thấy vắng Yến Tuyết thì kêu Chính Hữu mà hỏi. Chính Hữu đáp rằng: "Từ hồi sớm mai đến bây giờ, cô nằm trong phòng hoài không có ra." Bà phủ chạy vô thấy cửa phòng khóa chặt thì dỗ dách mà kêu. Yến Tuyết đương nằm mà khóc, tóc tai sụ sợp, mặt mũi ướt đẫm. Nghe mẹ kêu thì lật đật ngồi dậy lấy khăn lau mặt rồi mới mở cửa. Vì cửa sổ đóng chặt nên trong phòng lờ mờ, bà phủ không thấy mặt con cho rõ, song bà không biết việc gì mà 10 giờ con nằm êm trong phòng. Bởi vậy bà mới hỏi rằng: "Con đau hay sao vậy con?" Yến Tuyết thấy mặt mẹ thì đã chết điếng trong lòng, lại nghe mẹ hỏi nữa thì cô chịu không được, muốn tỏ hết sự tình cho mẹ nghe. Ngặt khách đưa ngồi ở ngoài nói ra bất tiện nên cô dằn lòng, gục mặt xuống đất mà thưa rằng: "Từ hôm qua đến giờ con nhức đầu quá nên ngồi không được." Bà phủ liền biểu: "Thôi, con nằm xuống mà nghỉ." Rồi bà trở ra hầu chuyện với khách. Bà vừa xây lưng thì thấy cô Hai Hảo bước vô phòng đứng hỏi rằng: "Cô Hai ể mình hay sao vậy gì?" Bà phủ đáp rằng: "Ừ, nó nói nó nhức đầu,
Rồi hai người dắt nhau trở ra.
Bà Phủ mời thầy Cai uống nước, rồi dòm thấy ý vợ chồng, cha con bợ ngợ, không ai chịu khởi đầu mà nói việc nhà. Bà mới ngó Trường Xuân mà nói rằng: "Tao qua bển, đặng phân phải trái với anh Cai, và dứt bẩn con ba. Té ra, theo lời con ba nó nói với tao, thì vợ chồng rầy rà với nhau, đó là lỗi tại nơi cháu, chứ không phải tại nó. Nó nói cháu không lo việc nhà, bỏ phú cho một mình nó. Cháu cứ đánh quần đánh áo, rồi khi thì đi Sài Gòn, khi thì đi Mỹ Tho mà chơi hoài. Mà đi tới đâu, cháu lại có mèo chuột tới đó. Nó sợ cháu chơi sa đọa mà hư hại việc nhà, chứ nó dám hỗn hào với cháu đâu. Này cháu, nay có mặt anh Cai đây, dì mới nói thiệt cho cháu rõ. Phận cháu coi cút, dì đây cũng như mẹ vậy. Dì nói cháu phải nghe. Anh Cai già yếu rồi, sự nghiệp thì lớn lắm. Cháu phải hết lòng lo quản xuất việc nhà, chẳng nên chơi bời nữa. Mai mà cháu có vợ nó biết lo lắng như vậy, chứ nếu cháu đụng đứa nào thưa thớt, rồi cháu bỏ đi chơi hoài, thì cơm đâu đủ mà ăn. Thôi, vợ chồng đừng có hờn nhau nữa. Cháu đã làm ông này ông kia với người ta, nay mai đây cháu lại làm tới Cai tổng, không phải là nhỏ. Chẳng nên để xào xáo trong nhà, thiên hạ người ta chê cười." Trường Xuân đứng dậy thưa rằng: "Thưa trước là thầy, sao là gì? Vợ tôi nó kiếm chuyện đổ tội cho tôi, chứ thuở nay tôi có chơi bời chi đâu. Tôi đi đâu á cũng có chuyện tôi mới đi chứ. Như đi Mỹ Tho thì nó biểu tôi đi kiện nợ, hoặc đi đóng bách phần ruộng tôi mới đi được. Mà hễ đi thì trưa về liền, có giờ nào rảnh mà lo mèo chuột. Còn hai năm nay tôi có đi Sài Gòn lần nào đâu. Việc đó thầy tôi biết lắm, nó nói thêm cho tôi sao được." Vợ Trường Xuân ngồi trên ván nghe chồng nói như vậy thì đứng dậy chỉ tay mà nói rằng: "Mình đừng chối. Tôi á nghe họ đã nói rùm tai. Hễ mình bước chân ra khỏi nhà thì mình rà rà theo mấy con đỉ, còn chối gì nữa. Tôi không thèm nói thêm, đừng có chọc miệng tôi. Tôi mà có trai gái với ai thì xin lệnh ông quan đế dặn họng tôi đi. Mình đừng có nói tức quá như vậy. Vậy chứ con chó nào lấy con Hương Lễ Chẩn đó." "Hương Lễ Chẩn nào đâu?" "Thôi, đừng có lẻo lự. Cái tuồng mặt thấy mà ghét." Hai vợ chồng cãi lẫy với nhau ôm rờm, thầy Cai ngồi vuốt râu mà cười không nói chi hết. Còn Chính Hữu với thằng Quế thì đứng núp trong cửa buồng mà nghe, rồi ngó nhau bụm miệng mà cười. Bà Phủ dòm thấy mới rầy rằng: "Thằng Quế đứng chi đó? Sao không lo đi làm cỏ ngoài giường đi? Còn con Chính, coi cơm riết rồi dọn ăn, trưa rồi, còn đợi giống gì nữa?" Hai người ở nghe rầy, lật đật, chạy xuống nhà. Bà Phủ dây lại nói với hai vợ chồng Trường Xuân rằng: "Thôi, hai cháu đừng có rầy rà thiên hạ người ta chê cười. Phàm vợ chồng muốn ở đời với nhau thì vợ nhịn chồng một chút, chồng nhịn vợ một chút mới được. Hai cháu đã làm ông này bà kia với người ta, đi ra kẻ bẩm người dạ. Nếu hai cháu không nghe lời gì thì từ rà sắp lên, đừng có biết đến gì nữa." Thầy Cai Tường mới tiếp mà nói rằng: "Tôi coi tuổi hai đứa nó hạp nhau lắm chứ, không biết tại sao mà nó xung khắc cứ rầy rà với nhau hoài. Tôi đã dứt bẩn hết sức mà cũng không được. Tôi chắc tại tôi cất cái cửa ngõ sái hướng, để bữa nào tôi mượn họ rước thầy địa lý coi, rồi dây cái cửa ngõ lại hướng khác thử coi trong nhà có hết lộn xộn hay không." Cơm dọn xong rồi, bà Phủ mới mời ngồi hết lại ăn. Ngồi ăn cơm, bà Phủ nói rằng: "Ở đời này tiền bạc phải cho nhiều, mà chức phận cũng phải cho lớn thì người ta mới kiêng gì. Chứ tiền nhiều mà làm dân thì người ta khi, còn chức lớn mà không tiền á thì không ai sợ. Cháu tiền đã nhiều mà chắc cũng lớn, giàu sang gồm đủ thứ quý biết chừng nào. Dì ước cho cháu được làm Cai tổng, rồi lần lần tới huyện hàm mới thiệt đẹp mày nở mặt." Trường Xuân nghe nói, ngồi chúm chím cười, vợ thấy vậy mới chống đũa mà nói rằng: "Dì nói đó, phải ngoáy cái lỗ tai cho lớn mà nghe." Cơm nước xong rồi, bà Phủ hối Trường Xuân mặc áo mang giày, đặng theo thầy Cai mà về. Trường Xuân ríu ríu đi thay đồ, không cãi lẫy chi nữa. Xe hơi chạy rồi, bà Phủ dòm đồng hồ thì đã 1:30. Chính Hữu đương dọn dẹp dưới bếp, còn thằng Quế thì lột dừa sau giường. Bà Phủ bước vô buồng rồi lại dở mùng mà hỏi Yến Tuyết rằng: "Con bớt nhức đầu hay chưa con?" Yến Tuyết nằm đắp mền dây mặt vô vách không trả lời. Bà Phủ hỏi tiếp rằng: "Con có biểu bầy trẻ nó dọn cơm cho con ăn hay không? Để má biểu con chính nó dọn cơm bưng vô đây cho con ăn nha." Yến Tuyết cứ lặng thinh hoài. Bà Phủ thấy vậy mới giói tay dở cái mền lên rồi rờ mặt Yến Tuyết. Té ra, gò má mắt rưỡi mà ướt mem. Bà không hiểu con đau bệnh gì mà lại khóc, nên bà lo sợ mới hỏi nữa rằng: "Trong mình con đau làm sao đó con? Con nói cho má biết, để má biểu thằng Quế đi rước thầy coi mạch cho con nghe." Yến Tuyết thấy mẹ ân cần thì tủi trong lòng nên lắc đầu rồi khóc rấm rứt. Bà Phủ thấy tình cảnh như vậy càng lo sợ hơn nữa. Bà liền ngồi trên giường, một tay bà nắm tay, còn một tay bà rờ ngực Yến Tuyết, rồi to nhỏ hỏi rằng: "Sao đó con? Có việc chi mà con khóc dữ vậy? Con nói thiệt cho má biết, không có sao đâu mà sợ. Má đi khỏi, ở nhà có việc gì đó hay sao?" Yến Tuyết nói tấm tức tấm tưởi rằng: "Má ơi, thân con không còn chi mà kể, con đã hư rồi, xấu hổ lắm, con phải chết, chứ không thể nào sống được." Bà Phủ nghe nói giật mình kinh khủng, song bà muốn biết rõ đầu đuôi nên bà dằn lòng làm tỉnh mà hỏi rằng: "Sao vậy con nói chuyện gì, nghe kỳ dữ vậy? Con á, làm sao mà con gọi rằng hư? Nín đi con, đừng có khóc, con nói hết đầu đuôi cho má nghe. Con còn một mình má đây, nếu con có làm việc chi quấy mà con giấu má, thì má biết sao mà an ủi con được. Con á, cứ nói thiệt cho má nghe, ví dầu con có tác tệ cho lắm đi nữa, má cũng không đánh đập chi đâu mà sợ." Bà Phủ vừa nói vừa đỡ Yến Tuyết ngồi dậy. Yến Tuyết cứ khóc, nước mắt tuôn dầm về, một tay thì che mặt, một tay thì ôm mền, ngồi dậy rồi nói nho nhỏ rằng: "Má đi khỏi, anh bà ở nhà anh cứ theo dê dãn con hoài. Bởi con khờ dại, con không biết giữ mình, con nghe lời ảnh nên bây giờ con đã ô danh xử tiết rồi má ơi." Bà Phủ nghe rõ thì chưng hửng, liền buông con ra rồi khoanh tay chống đầu gối mà thở ra, giọt lụy tràn trề, ngực ấm ách. Bà ngồi lặng thinh một hồi lâu rồi lau nước mắt đứng dậy đi ra ngoài mà ăn trầu. Yến Tuyết nằm co trên giường ôm mền mà khóc rấm rứt. Bà Phủ nằm ngoài gián gác tay qua trán, một lát bà thở dài một cái. Đến bà chị Chính Hữu ở dưới bếp sẽ lén đi lên. Dòm thấy bà Phủ thức mới thưa rằng: "Bẩm bà, cô hai không ăn cơm, thôi để tôi nấu cháo cho cô ăn." Bà Phủ liền đứng dậy bước vô buồng kêu con mà hỏi rằng: "Con à, con ăn cơm hay không? Như ăn cơm không được, thôi để nó nấu cháo cho con ăn nha." Yến Tuyết lắc đầu, bà Phủ nói tiếp rằng: "Con không ăn cơm thì phải ăn cháo, chứ nhịn đói như vậy không có nên. Con Chính, đi nấu cháo đi, nấu cháo rồi chiên cá, bưng lên đây cho nó ăn." Chính Hữu vâng lời đi riết xuống bếp. Bà Phủ ngồi trên giường to nhỏ mà khuyên con rằng: "Con khờ dại, con làm vậy thiệt là quấy lắm. Mà đã lỡ rồi má biết liệu làm sao bây giờ. Má nghĩ má giận thằng đó quá, để bữa nó qua đây rồi má sẽ rầy nó. Thôi, bây giờ con đừng có khóc lóc nữa, con phải ăn uống chơi bời như thường, đừng có làm như vậy, họ nghi." Yến Tuyết lau nước mắt mà đáp rằng: "Con mắc cỡ quá, còn mặt mũi nào mà thấy tôi tớ ở trong nhà hay là kẻ lân cận trong xóm nữa được. Vậy chứ mấy đứa ở có đứa nào biết hay sao?" "Thưa không, trong lúc đêm có một mình con với ảnh ở trên nhà trên, cửa đóng hết, có ai biết được." "Tưởng là có đứa nào nó biết thì sợ nó đàm tiếu ra ngoài xấu hổ, chứ nếu không ai biết thì có sao đâu mà con sợ. Con làm quấy rồi con tức tối nên khóc hoài, mà con lại hổ thẹn quá, nên từ sớm mai cho đến bây giờ con không dám ló ra ngoài cửa buồng, con không dám cho ai thấy mặt hết." "Không hại gì đâu, con đi rửa mặt, gỡ đầu, rồi cứ ăn uống chơi bời như thường. Chứ nếu con làm vậy thì trẻ ở trong nhà nó nghi, rồi xấu hổ lắm đó con. Ngồi dậy đi với má. Má nói con đừng có cãi lời, việc này thì có một mình má với con và anh ba con biết mà thôi. Chứ người ngoài không ai hay thì có sao đâu mà sợ." Yến Tuyết dục dặc không chịu đi, bà Phủ nói riết rồi làm giận làm hờn. Cực chẳng đã, cô ta phải dâng lời đi ra ngoài rửa mặt. Trên bàn rửa mặt có treo một tấm kính vuông. Yến Tuyết đứng lau mặt, dòm thấy hình mình trong tấm kính thì hổ ngươi nên cúi đầu xuống không dám ngó. Yến Tuyết nghe lời mẹ nên ráng ăn một chén cháo, rồi lấy cườm với nhung ra ngoài dán ngồi mà thêu mặt dày. Bà Phủ nằm ngoài mà ngắm con thì thấy đầu tuy không gỡ, áo tuy nhào nhè nhưng mà gương mặt sáng rỡ, coi ít có con gái ai bì kịp. Yến Tuyết ngồi thêu mà bộ coi buồn thảm lắm, một lát nước mắt tuôn ra rồi chảy dài theo gò má. Cô phải lấy khăn mà lau, có hồi cô lau không kịp, nước mắt rớt xuống ướt tấm nhung làm ố đi nên cô phải lấy giặt áo mà chậm. Bà Phủ thấy con cứ buồn rầu hoài, tối lại tôi tớ trong nhà ngủ hết, bà mới lấy lời nhỏ to dịu ngọt mà khuyên giải con. Hễ bà Phủ nói tới việc ấy thì Yến Tuyết lấy làm khó chịu nên khóc òa rồi thưa rằng: má biểu con đừng có buồn, mà con nghĩ không buồn sao được. Thân con gái duy có sự trinh tiết là trọng, nay con đã mất trinh tiết rồi thì thân con ra gì nữa đâu. Con tính, thà con chính phức cho yên thân, chứ sống mà nhơ nhuốc như vậy, sống một ngày thêm xấu một ngày, sống càng thêm hổ thẹn, chứ vui sướng chi mà sống. Con đừng có nói quấy như vậy, ba con mất rồi, mấy năm nay nhờ có con hủ hỉ má mới khỏi buồn. Nếu con không nghe lời má, con cứ sầu não mà mang bệnh, thoảng như có bề nào thì chắc má chết, má sống không được. Con nhỏ dại con không hiểu, ở đời ai cho khỏi lầm lỡ được. Má thấy có nhiều đứa con nhà sang trọng hơn mình nữa, mà nó còn lấy trai có chữa, rồi sao nó cũng có chồng tử tế quá vậy đó sao? Con mới làm lỡ có một lần, mà con biết ăn năn thì có sao đâu mà sợ. Cô Ba Hương, cô nói để cô kiếm chỗ làm mai cho con. Thôi, con đừng có buồn, con giả đò như quên lửng sự con làm quấy đó đi, để coi có chỗ nào xứng đáng, má gả con lấy chồng rồi êm chứ gì. Má nói như vậy con càng buồn nhiều hơn nữa. Sao vậy? Con đã mất tiết rồi, bây giờ còn mặt mũi nào mà dám lấy chồng. Xin má đừng có tính tới việc đó. Từ hồi sớm mai cho đến bây giờ con muốn tự giận chết cho rồi. Ngặt con thương má quá nên con không dám chết. Con nói thiệt, con nguyện ở như vậy mà nuôi má. Ngày nào má trăm tuổi già thì con cạo đầu đi tu, chứ con không chịu ưng ai làm chồng hết. Bà Phủ nghe nói hẳn như vậy bà lặng thinh, song trong trí bà tính thầm rằng để thủng thẳng rồi mình sẽ khuyên giải lần lần, chứ bây giờ nó còn đương ảo não, nếu mình ép quá nó cùng trí, sợ nó làm bậy càng khổ nữa. Nhờ bà Phủ lanh lợi biết cách thế khuyên lơn, nên Yến Tuyết lần lần bớt khóc, ăn uống ra vào như thường. Nhưng mà cô chiêm nghiệm, không vui không cười, sớm mai không ra trước sân mà nhìn qua, buổi chiều không xuống cầu thang mà hóng mát như thuở trước vậy nữa. Dường như cô thấy hoa tươi cô thẹn, cô thấy nước trong cô buồn. Trường Xuân rầy rà với vợ rồi giận bỏ nhà đi. Tôi tớ trong nhà sầm xì với nhau, đứa thì nói làm bộ đi vài bữa rồi về, đứa thì nói xấu hổ quá nên sợ đi luôn. Té ra mới đi có ít ngày, thầy ca với cô hai hảo qua rồi riu riu theo mà về. Về nhà rồi thì cũng vui cười như thường, dường như chẳng xích mích chi hết vậy. Trường Xuân về nhà nằm đêm nhớ tới Yến Tuyết thì trong lòng khoan khoái vô cùng. Có lúc anh ta ăn năn nghĩ rằng nói với mình là anh em, mình làm như vậy thì quấy lắm. Mà rồi anh ta lại nghĩ rằng theo luật đời nay rất đổi là anh em chú bác đồng một họ với nhau mà người ta còn cho phép cưới gả cho nhau đó sao? Mình với nó là anh em bạn gì, khác họ với nhau, có can chi mà ngại. Anh ta muốn qua thăm bà Phủ lắm, đặng thấy mặt Yến Tuyết, ngặt ở bển mới về, nếu đi nữa sợ vợ nghi, nên không dám. Tới Tết, Trường Xuân ngồi xe hơi đi một mình qua mừng tuổi dì. Yến Tuyết thấy dạng anh ta thì lật đật đi vô buồng, rồi khóa cửa lại nằm im lìm, không muốn cho thấy mặt. Trường Xuân mặc áo tố lót màu trứng sáo, mang một đôi giày mới tinh, hút thuốc xì gà phà khói lên nghi ngút, rồi nói chuyện với bà Phủ một hồi, rồi hỏi rằng: ngày Tết mà con hai nó đi đâu vắng gì ha? Bà Phủ thấy Trường Xuân thì đã có ý quở trách sự anh ta loạn luân phạm nghĩa. Song bà nghĩ ngày Xuân không lẽ đem chuyện không tốt ra mà nói. Đã vậy, ban ngày tôi tớ ra vào lộn xộn. Nếu nói ra sợ chúng nó nghe được thì xấu hổ. Bởi vậy bà làm lơ giả như không hay biết chuyện chi hết. Song bà cũng lặng thinh, không thèm trả lời. Trường Xuân trong mình có tịch nên hổ thầm, Bởi vậy bụng thì muốn biết coi Yến Tuyết đi đâu, mà miệng thì không dám hỏi nữa. Anh ta ngồi chơi hơn một giờ đồng hồ, rồi đứng dậy, từ từ mà về, đặng có đi mừng tuổi chỗ khác. Khi ra cửa, bà Phủ kêu mà nói với rằng: "Ra ngoài ngày, bữa nào cháu rảnh rang thì qua bên dì chơi, đặng dì tỏ việc nhà cho cháu nghe." Trường Xuân dạ râng, rồi lên xe hơi mà đi. Về dọc đường, anh ta ngồi suy nghĩ hoài, không hiểu bà Phủ biểu qua đặng tỏ việc gì. Hay là dì đã hay sự mình làm quấy nên biểu qua mà rầy chăng? Không lẽ dì hay được, việc ấy âm thầm, ai biết mà học lại. Yến Tuyết là con gái tự nhiên nó mắc cỡ, có lẽ nào mà nó học lại hay sao? Chắc là biểu qua đặng nói việc chi khác, chứ không phải việc đó. Còn con nọ ngày Tết mà nó bỏ đi đâu kìa. Mình trông cho có dịp qua thấy mặt nó, té ra qua mà nó đi đâu mất là mình buồn quá. Để bữa nào rồi mình kiếm chuyện đi qua nữa. Đến rằm tháng giêng, Trường Xuân thay áo đổi quần sửa soạn đi qua thăm bà Phủ. Vợ nói đi sao đi hoài, mới qua thăm hôm Tết rồi còn qua chi nữa, làm cho anh ta thục ở nhà không dám đi. Ở bên này bà Phủ có ý trong Trường Xuân qua quở trách, đặng cho anh ta chừa cái thói xấu ấy đi. Rồi sao biểu anh ta kiếm chỗ làm mai đặng bà gả Phước Yến Tuyết cho rồi, chứ để lâu ngày sợ tiếng thị phi khó chịu. Chẳng dè bà trông hoài đến nửa tháng hai mà cũng chưa thấy. Từ qua khỏi Tết rồi thì Yến Tuyết coi bộ bớt buồn. Nhưng mà cuối tháng giêng trở về sau, trong mình cô ta lại giả dụi bần thần, hôi cơm, tanh cá, ăn không biết ngon mà sao lại hay buồn ngủ lắm. Bà Phủ dòm thấy mặt con, ngó mà sao bộ tịch khác thường thì trong lòng phát nghi. Muốn rước thầy thuốc chẩn mạch, thử coi có phải là thai nghén chi đây hay không. Xong bà sợ nếu thiệt mà có thai mà mình để cho thầy thuốc biết thì ắt người ngoài họ hay hết thảy, rồi còn gì danh giá nhà mình. Bởi vậy bà để im lìm mà coi chừng, không dám hở môi với ai hết. Đến nửa tháng hai, bà coi thì thiệt, quả Yến Tuyết đã có chữa. Bà buồn rầu hết sức. Tuy bà không dám than phiền với con, song hễ bà nằm một mình thì nước mắt chảy dầm về. Bà lo tới tính lui, không biết làm thế nào mà che, đậy đặng cho người ta đừng có biết. Đêm nọ, canh khuya vắng vẻ, tôi tới ngủ hết, bà mới bước vào phòng kêu con thức dậy, rồi to nhỏ mà tỏ với con rằng: "Con ơi, má coi bộ con có nghén rồi đó con. Nếu thiệt quả như vậy thì nhà ta vô phước lắm." Yến Tuyết nghe mẹ nói mấy lời thì ngã ngửa trên giường, nằm chân tay lạnh ngắt. Bà Phủ thất kinh, lật đật kêu chính hữu, rồi hối nhúm lửa bưng vào cho bà hơn. Cách một hồi, Yến Tuyết tỉnh dậy ngó mẹ mà nước mắt tuôn như mưa. Cô chắt lưỡi lắc đầu, hai tay ôm mẹ vừa khóc vừa nói rằng: "Thế này thì con phải chết mới xong má ơi." Bà Phủ ngồi tay vịn con, tay ôm mặt mà khóc rắm rứt, nghẹn ngùng nói không được. Bà thấy dạng chính hữu đi ngang qua cửa buồn, bà lật đật lau nước mắt rồi bước ra nói rằng: "Khuya rồi, thôi con chính đi nghỉ đi con." Bà khép cửa trở vô mới ngồi dựa bên con mà nói rằng: "Này con, việc đã lỡ rồi, bây giờ con sầu não cho lắm đi nữa thì cũng chẳng có ích chi. Má nghĩ nếu việc này tiết lộ ra ngoài á, thiên hạ hay thì xấu hổ lắm. Con á, là con ông phủ chứ không phải con nhà dân giả. Hễ một người hay được thì cả lục tỉnh đều hay. Rồi chẳng những con mang nhơ mà thôi mà má đây cũng mang nhục với người nữa. Vậy má tính phải giấu giếm cho lắm mới được. Thôi, để mai mốt má đi Sài Gòn kiếm mướn một căn phố xấu xấu ở trong đường hẻm, rồi đem con lên đó mà ở. Con ở đó ít tháng chờ đến ngày lâm bồn thì vô nhà báo sanh mà nằm. Đẻ xong rồi thì đem đứa nhỏ cho nhà mồ côi, cho họ nuôi, rồi má rước con về. Bây giờ thì má nói với họ rằng má đem con vô nhà trắng, đặng con học theo thêm một năm nữa. Làm như vậy con đi ra mới khỏi người ta nghi, mà chừng con về mới khỏi người ta dị nghị. Má tính cái ấy vẹn toàn lắm, con nghĩ thử coi có được hay không." Yến Tuyết lau nước mắt rồi ngó mẹ mà nói rằng: "Thưa má, phận con là con gái không biết giữ tiết hạnh đã làm cho má buồn rầu gần hai tháng nay. Mà rồi đây con sẽ làm cho cha mẹ phải nhơ nhuốc với thiên hạ nữa. Thiệt con lỗi với cha mẹ nhiều lắm. Vậy nên con tính con phải chết thì má mới khỏi mang tiếng xấu. Con làm quấy thì con phải chịu. Con xin má đừng có lo lắng cho con làm gì mà nhọc lòng. Thiệt, bây giờ con chết thì con không tiếc thân con chút nào hết. Vậy xin má ở lại Dương Trần mà vui hưởng ngày già, để cho con dứt phước nợ Trần cho rồi, đặng con mát tấm thân mà má khỏi mang tiếng xấu. Yến Tuyết nói dứt lời liền ngồi xuống đất mà lại mẹ. Bà Phủ lật đật đỡ đứng dậy, kéo con lên giường, rồi mẹ con ôm nhau mà khóc. Trong phòng bóng đèn leo lét, sau hè gà gái tắm te, cảnh đã buồn mà người cũng buồn. Thợ trời khéo vẽ một bức tranh rất bi thảm, tưởng ai trong giàu cũng phải đau lòng, ủ mặt. Bà Phủ to nhỏ mà khuyên giải con, bà nói rằng nếu Yến Tuyết mà chết thì bà cũng tự giận mà chết theo, chứ bà không thể nào mà sống ở một mình trên Dương Trần cho được. Bà nói quá nên Yến Tuyết động lòng nên không tính tới việc tự tử nữa. Nhưng mà hễ bà nhắc tới chuyện lên Sài Gòn mướn phố giấu cô thì cô cự hẳn, cô không bằng lòng. Cô nói rằng ở đời việc gì mình giấu lung chừng nào thiên hạ càng hay nhiều chừng nấy. Bây giờ mình tính đi lánh mặt đặng chờ ngày đẻ xong rồi sẽ về. Mình làm như vậy tưởng là che miệng thế gian được, mà có chắc gì thiên hạ không hay. Mà dí dầu không ai biết đi nữa, mình biết việc mình, tự nhiên mình cũng hổ thầm. Chi bằng mình đã làm quấy rồi thì mình cứ chịu quấy ngay đi, đừng giấu giếm, đừng gạt gẫm ai hết. Đã biết lúc ban đầu thì thiên hạ họ chê cười, thà là mình bị họ cười trước mặt, chứ không nên để hổ thầm trong lòng. Huống chi mình đã làm quấy thì mình phải chịu phạt, chứ mình làm quấy mà còn muốn làm mặt phải, dường ấy cái quấy của mình lại càng lớn hơn nữa. Bà Phủ nghe tỏ ý như vậy thì bà lấy làm kỳ, bởi vậy thì bà mới hỏi gặn lại rằng: bây giờ con tính cứ ở nhà như thường, chừng đẻ con ra thì con nuôi, ai cười chê mặt ai hay sao?
Dạ.
Con tính nghe kỳ quá, thở nay má chưa từng thấy ai mà tính như con vậy bao giờ. Ấy là tại họ hư mà muốn làm mặt nên bởi vậy họ tính giấu giếm, chứ phận con đây con đã hư rồi thì con chịu hư nên con không thèm giấu ai hết. Con nói hơi liều mạng như vậy sao được, con ở nhà thì họ cười con đã đành rồi, mà họ cười luôn tới má nữa mới là khổ cho chứ. Con đành lòng để họ cười má rồi cười luôn vong hồn của ba con nữa sao? Yến Tuyết nghe nói tới vong hồn cha thì mũi lòng nên ngồi khóc tấm tức tấp tưởi, làm cho bà Phủ phải kiếm lời mà khuyên giải nữa. Bà Phủ sợ con thất chí rồi làm bậy nên bà ngủ chung với con, chứ không để cho con nằm một mình. Qua đêm sau bà lại lo mưu tính kế mà giấu giếm nữa. Bà muốn dắt Yến Tuyết về Bà Rịa rồi đem ra phía Lưới Rê mà gửi cho bà con. Mà bà tỏ ý ra thì Yến Tuyết cứ khóc hoài, ý muốn ở nhà chứ không có chịu đi đâu hết. Hai mẹ con hễ ban ngày thì ra vô ăn uống như thường, còn ban đêm thì đóng cửa vào trong phòng mà tính việc nhà. Mà ngặt, con một ý, mẹ một ý nên tính hoài mà cũng không nhất định lẽ nào. Lối nửa tháng 2, Trường Xuân mới nói với vợ để qua thăm gì được. Anh ta thoát ra khỏi nhà thì mừng rỡ vô cùng, tính đi riết qua, đặng thấy mặt Yến Tuyết. Anh ta xuống xe đi vô nhà, chân bước khấp khởi, miệng cười ngõn ngoẻn, tưởng là mình lâu qua, hễ qua tới thì dì mừng rỡ, em vui cười. Chẳng dè, vừa bước vô nhà thì bà Phủ chào sơ sài rồi ngó chỗ khác mà ăn trầu, không niềm nở như xưa nay vậy. Còn Yến Tuyết thì đi đâu mất, không thấy tâm dạng chi hết. Anh ta kéo ghế mà ngồi, không biết có việc chi mà coi bộ gì buồn dữ vậy, trong lòng lấy làm ái ngại. Song không lẽ ngồi lặng thinh hoài, nên phải làm gượng mà nói rằng: hôm nay dì ở bên này mạnh giỏi thế nào? Hôm Tết dì dặn cháu có rảnh thì qua dì nói chuyện, mà xưa rài, mắt lận đận hoài đi không được. Không biết dì có việc chi đó vậy dì ha? Bà Phủ không trả lời, bà kêu thằng Quế sai đi chợ và biểu chính hữu coi nấu cơm, rồi bà mới dây qua ngó Trường Xuân mà nói rằng: ừ, dì có việc muốn nói với cháu. Xưa rài, dì có ý trong hoài mà không thấy cháu qua. Cháu là một đứa khốn nạn lắm. Cháu đã có học thức mà lại làm ông này ông kia với người ta. Sao cháu không biết giữ luân thường? Em cháu khờ dại, lẽ thì cháu phải lo gìn giữ giùm danh tiết cho nó mới phải. Chứ sao cháu lại đành lòng làm những điều tồi phong bại tục, khiến cho em cháu nó nhơ danh sủ tiết như vậy hả? Trường Xuân lấy làm hổ thẹn nên ngồi gục mặt xuống đất mà lặng thinh, không biết sao mà trả lời, mà cũng không dám ngó bà Phủ. Bà Phủ thấy vậy mới nói tiếp rằng: thôi, vì cháu làm thì cháu phải chịu. Bây giờ nó đã có ngán lỡ rồi, Vậy cháu tính sao thì cháu tính đi cho xong, chứ để vài tháng nữa bụng nó lớn đây, mang xấu hết cả bầy cả lũ. Bà Phủ nói mà nước mắt rưng rưng. Trường Xuân nghe Yến Tuyết có nghén thì thất kinh, mày mặt tái xanh, mồ hôi nhỏ giọt, bối rối trong lòng, không biết nói sao cho được. Duy nói nhỏ rằng, cháu có về mà hại đến như vậy đâu. Bà Phủ thấy vậy mới tiếp mà nói rằng, dì nghĩ lại, dì giận cháu lắm. Tại cháu làm mà 2 tháng nay dì khóc hết nước mắt, ăn ngủ không đặng. Còn con nhỏ, nó tức tối, hổ thẹn, chịu không kham. Nay nó đòi thắt họng, mai nó đòi uống thuốc độc, làm cho dì lo sợ không biết chừng nào. Cháu nghĩ coi, việc cháu làm nó hại dường nào. Hôm nay dì tính để đi Sài Gòn, mướn phố trong hốc trong hẻm mà giấu nó, nuôi đến chừng nào nó đẻ, rồi dì sẽ đem nó về mà nó không chịu. Nó quyết ở nhà mà thôi, không thèm giấu giếm ai hết. Ai cười thì nó chịu, bởi vì nó dại, nó làm lỡ thì nó phải mang tiếng quấy. Nếu để nó ở đây thiên hạ họ hay thì xấu hổ cả nhà tông môn. Bởi vậy dì mới không bằng lòng, dì sợ nó cùng trí rồi tự giận lại càng khốn khổ hơn nữa, nên dì không dám rút ép. Trường Xuân nghe rõ đầu đuôi, ngồi thở ra lặng thinh một hồi, rồi hỏi rằng, sao dì chắc nó có nghén?
Sao lại không chắc?
Nếu nó không chịu đi Sài Gòn thôi thì đem nó vô trong ruộng hoặc trong giường mà giấu nó có được hay không?
Dì cũng có tính như vậy mà nó cũng không chịu.
Ây, nếu như vậy thì khó quá. Bởi vậy, hôm nay dì rầu biết chừng nào, nếu nghe lời nó cứ để nó ở trong nhà hoài, trong vài tháng nữa bụng nó lớn đây, thiên hạ họ cười chết dì chịu sao nổi. Mà dì lại còn sợ một nỗi nữa, con ba ở bển nó hay được thì còn gì thể diện của dì.
Trường Xuân nghe nói tới chuyện vợ hay thì lo sợ quá đỗi, ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói rằng, nếu vợ cháu mà nó nói thì xấu hổ lắm. Mà lúc này đã có giấy cho ông gia cháu hưu trí rồi, cháu đương sửa soạn ra tranh chức cai tổng. Nếu nó hay, nó phá quan thì khổ cho cháu biết chừng nào.
Vậy chứ biết làm sao bây giờ? Chứ chi, hôm lúc Tết có ai đi nói, dì gả phức nó thì xong quá.
Thưa dì, cháu tính như vậy, dì nghĩ thử coi có được hay không?
Cháu tính sao đó?
Dì cũng biết, việc gia đạo của cháu khó lắm. Thời này cháu được đẹp mặt nở mày với người ta ấy là nhờ bên vợ. Nay mà cháu được làm tổng hay là không được thì cũng là nhờ bên vợ nữa. Nếu việc này mà lậu ra đến tai con vợ cháu thì dì đã hổ thẹn mà cái thân cháu đây cũng phải mang khổ. Vậy mình phải lo làm sao mà giấu cho nhẹm việc này mới được. Dì mới ước rằng phải có ai đi nói dì gả phức con hai cho em. Vậy cháu xin dì cho phép cháu kiếm người nơm nó. Cháu kiếm đứa nghèo khổ, cháu cho tiền bạc nhiều thì tự nhiên nó chịu liền, chứ không khó gì.
Dì ước là ước hồi nó chưa có nghén kìa, chứ bây giờ nó nghén đã gần 2 tháng rồi, ai mà chịu đi cưới. Nếu mình gạt họ rồi, chừng họ đi cưới bụng nó thè lè thì mình làm sao mà nói với họ.
Thưa dì, việc đó không hại gì. Cháu nói thiệt, trước với người ta, hễ họ đành như vậy mình mới cho cưới chứ. Thuở hồi nay, con nhà giàu sang, nếu rủi ro chữa oan thì họ làm như vậy thiếu gì?
Chà chả, mà biết họ chịu hay không?
Cháu lựa mấy đứa nghèo nàn, cháu cho 1-2 ngàn thì nó chịu liền, có khó gì đâu.
Sợ mấy đứa tầm bậy, con nhỏ nó không ưng.
Phải ưng đỡ, đặng mà che miệng thiên hạ, chứ chọn lựa chỗ đương môn đối. Hộ đăng thì họ có chịu đâu.
Thôi, cháu đi ra ngoài chợ mà chơi một chút, để dì dò ý con nhỏ thử coi, rồi cháu trở về đây dì sẽ trả lời cho cháu.
Trường Xuân nghe lời leo lên xe hơi mà đi. Bà Phủ vô buồng thấy cửa buồng khóa chặt, bà gõ cửa mà kêu. Yến Tuyết đi lại mở cửa, rồi hỏi mẹ rằng,
anh khốn nạn đó còn lân la tới nhà chi nữa vậy mẹ?
Bà Phủ ngồi trên giường, biểu con lại ngồi một bên, rồi bà òn ý mà tỏ sự bà muốn kiếm người nghèo cực, đặng họ nơm đỡ, trước là danh tiếng của mẹ con vẹn toàn, sau nữa đường công danh của Trường Xuân khỏi lỡ dở. Yến Tuyết nghe nói liền hỏi rằng,
anh đó ảnh bài như vậy phải không má?
Nó tính như vậy đó. Mà má nghĩ tính như vậy thì hay lắm đó con. Nếu con bằng lòng thì mẹ con ta khỏi mang tiếng.
Má tưởng làm như vậy rồi khỏi xấu hay sao?
Có ai biết đâu mà cười. Hễ kiếm được người rồi thì má cho cưới liền.
Nếu cưới có 6-7 tháng rồi con đẻ thì làm sao mà họ không biết con có chữa quan?
Thiếu gì cách nói, mình nói đẻ thiếu tháng cũng được mà.
Má à, dí dầu mình dối người ngoài được đi nữa, còn cái anh đi nơm đó, sao mà dối ảnh?
Thì mình đã nói trước cho nó biết rồi, mình có dối trá gì đâu.
Nếu nói trước ai thèm cưới?
Má làm sao thì má làm, miễn là có người ta chịu cưới con thì thôi, con đừng lo.
Con đã thất tiết thất trinh rồi, bây giờ con còn mặt mũi nào mà dám động phòng qua chút. Thưa má, xin má để cho con chích phức cho rồi, chứ lấy chồng như vậy hổ thẹn, con làm không được.
Nếu con cãi lời má hoài thì cũng như là con bưng danh giá của tông môn mình mà con trút xuống sông vậy.
Bà Phủ nói dứt lời thì ngồi khóc coi thảm thiết lắm. Yến Tuyết nghĩ mình làm quấy để mẹ ưu phiền thì trong lòng đau đớn chịu không được, bởi vậy cô cũng khóc òa mà thưa rằng:
con thấy má ưu phiền chừng nào, con càng muốn chết chừng nấy. Thôi, xin má đừng có khóc nữa, má tính thế nào con cũng bằng lòng. Ngạc gì thuở nay con vẫn mong đem tấm gương trong mà gửi cho chồng. Nay tấm gương của con đã đục rồi, nếu con trao cho chồng thì con hổ lắm. Má tính để má kiếm người nghèo cực mà mướn họ nơm đỡ. Vậy thì con xin má cho họ tiền bạc cho nhiều, đặng giao với họ, cưới thì cưới mà không được ăn nằm với con. Nếu được như vậy thì con mới bằng lòng, bởi vì ý con đã nhất định không chịu thất thân với ai hết. Con nghĩ người nào mà chịu cưới con là vì có bạc tiền nên họ mới chịu, bởi vậy nếu mình buộc thêm việc ấy, họ cũng chẳng kèo này gì.
Bà Phủ nghe con nói như vậy thì ngồi suy nghĩ một hồi rồi bỏ đi ra ngoài. Cách chừng nửa giờ Trường Xuân trở lại, bà Phủ mới thuật mấy lời của Yến Tuyết lại cho Trường Xuân nghe. Trường Xuân gật đầu và đáp rằng:
con hai nó tính như vậy cũng phải. Thôi, việc ấy cháu xin dì đừng lo, để cháu tính trong 2-3 bữa cháu sẽ qua cho dì hay.